Tiến Tú và Khánh Thư kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin Thời sự sáng.
Bản tin sáng nay thứ ba ngày 28 tháng 12 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Việt Nam đã vượt mức bao phủ vaccine WHO đề ra.
Hành khách bay từ thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ không phải test COVID-19.
Hà Nội triển khai giải pháp giảm tử vong do COVID-19.
Israel bắt đầu thử nghiệm tiêm mũi vaccine thứ tư.
Sau đây là nội dung chi tiết. Nhân kỷ niệm 25 năm thành phố Đà Nẵng trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, ngày 1 tháng 1 năm 1997, 1 tháng 1 năm 2022, chiều ngày 27 tháng 12, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã đến thăm và làm việc với Công ty Cổ phần Dệt may 29 tháng 3. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao những kết quả mà Công ty Cổ phần Dệt may 29 tháng 3 đã đạt được trong thời gian qua. Công ty đã phát huy truyền thống của một doanh nghiệp có bề dày hơn 45 năm xây dựng và phát triển. Với sự đoàn kết và quyết tâm của tập thể cán bộ, công nhân lao động đã nỗ lực vượt qua khó khăn, đưa công ty tiếp tục lớn mạnh, đặc biệt trong thời gian dịch COVID-19 diễn ra phức tạp. Công ty đã chuyển trạng thái sản xuất bình thường sang trạng thái sản xuất có COVID-19 bằng các biện pháp rất cụ thể, ngăn cách không để lây nhiễm trong công ty.
Tính đến nay, cả nước đã tiêm được hơn 144 triệu liều vaccine, trong tổng số hơn 166 triệu liều vaccine đã phân bổ. Tỷ lệ bao phủ ít nhất một liều vaccine là 79% và tỷ lệ bao phủ đủ vaccine liều cơ bản là 66% tổng dân số Việt Nam. Tỷ lệ này đã vượt mức mục tiêu mà Tổ chức Y tế Thế giới đề ra đến hết năm nay, 40% dân số của mỗi quốc gia được tiêm vaccine phòng COVID-19. Với tiến độ tiêm chủng hiện nay, đến hết tháng 12 năm 2021, toàn quốc sẽ bảo đảm bao phủ vaccine theo đúng chỉ đạo của Chính phủ.
Trước tình trạng F0 liên tục tăng cao trong những ngày gần đây, Sở Y tế Hà Nội cũng yêu cầu mỗi cơ sở thu dung điều trị COVID-19 phải sẵn sàng điều trị 2 tầng. Mục đích của việc làm này là để xử lý cấp cứu, điều trị kịp thời người mắc COVID-19 chuyển cấp độ bệnh. Các bệnh viện được yêu cầu không từ chối tiếp nhận bệnh nhân nặng, nguy kịch. Sau khi tiếp nhận, đánh giá nguy cơ, nếu không thể đáp ứng thì phân luồng bệnh nhân đến nơi điều trị phù hợp. Theo thông tin từ Sở Y tế Hà Nội, từ 18 giờ ngày 26 tháng 12 đến 18 giờ ngày 27 tháng 12, Hà Nội ghi nhận 1.948 ca F0, trong đó 658 ca ghi nhận tại cộng đồng, còn lại ở khu cách ly và khu phong tỏa.
Một tuần qua, số ca mắc mới tại thành phố Hồ Chí Minh giảm dưới 1.000 ca mỗi ngày. Trung bình một ngày, địa bàn ghi nhận dưới 50 ca tử vong, trong đó có nhiều ca từ các tỉnh thành phố khác chuyển đến. Đây là nội dung nổi bật được đưa ra trong cuộc họp thông tin phòng chống COVID-19 định kỳ tại thành phố Hồ Chí Minh vào chiều ngày 27 tháng 12. Về tiến độ tiêm mũi 3, Bộ Y tế yêu cầu hết quý 1 năm 2022, thành phố Hồ Chí Minh hoàn thành tiêm mũi nhắc lại cho người dân từ 18 tuổi trở lên. Tuy nhiên, thành phố đặt mục tiêu phấn đấu hoàn thành vào tháng 1 năm 2022.
Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hồ Chí Minh cũng vừa có văn bản gửi Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố đề xuất cho phép dịch vụ karaoke, vũ trường và câu lạc bộ khiêu vũ hoạt động trở lại nhằm đáp ứng nhu cầu làm việc và hoạt động vui chơi giải trí cho người dân, cũng như thúc đẩy các hoạt động phục vụ khách du lịch, từng bước khôi phục nền kinh tế. Các cơ sở karaoke phải bảo đảm khoảng cách giữa các khách từ 4m² trở lên. Còn khoảng cách này đối với các vũ trường, câu lạc bộ khiêu vũ được tính trên diện tích sàn khiêu vũ.
Chiều ngày 27 tháng 12, Bộ Giao thông Vận tải ban hành quyết định cho phép tăng tần suất khai thác trên các đường bay nội địa từ ngày 29 tháng 12 năm 2021 đến ngày 16 tháng 2 năm 2022. Cụ thể, đường bay Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tăng lên 25 chuyến khứ hồi mỗi ngày giai đoạn từ 29 tháng 12 năm 2021 đến ngày 18 tháng 1 năm 2022 và 52 chuyến khứ hồi mỗi ngày từ ngày 19 tháng 1 đến ngày 16 tháng 2 năm 2022. Tương tự, các chặng bay khác như Thành phố Hồ Chí Minh - Đà Nẵng tăng tương ứng 20 chuyến khứ hồi mỗi ngày. Bên cạnh đó, Bộ Giao thông Vận tải cũng bỏ quy định xét nghiệm đối với hành khách trên các chuyến bay xuất phát từ Thành phố Hồ Chí Minh và Thành phố Cần Thơ.
Hôm qua, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai ra công văn đề nghị Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố từ Thừa Thiên Huế đến Bình Định triển khai các phương án ứng phó với lũ trên các sông. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 27 đến ngày 29 tháng 12, trên các sông từ Thừa Thiên Huế đến Bình Định có khả năng xuất hiện một đợt lũ. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng cục bộ vùng trũng thấp, khu đô thị. Đây là đợt mưa lớn bất thường ngoài thời gian mùa lũ.
Trước tình trạng quá trình vận hành hệ thống thu phí điện tử không dừng trên tuyến cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ và Cầu Rẽ Ninh Bình vẫn còn tồn tại một số lỗi bất cập gây bất tiện cho chủ phương tiện tham gia dịch vụ, như xe qua trạm phải trả tiền mặt trong khi tài khoản giao thông vẫn trừ tiền. Nhiều phương tiện chưa đủ điều kiện vẫn đi vào cửa dành riêng cho thu phí điện tử không dừng. Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu Tổng cục Đường bộ Việt Nam và các bộ liên quan đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong vận hành thu phí điện tử không dừng ETC trên tuyến cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ và Cầu Rẽ Ninh Bình.
Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cho biết năm 2021, mặc dù vận tải đường sắt chịu ảnh hưởng nặng nề do dịch COVID-19, nhưng hàng liên vận quốc tế, trong đó có hàng đi châu Âu, tăng trưởng hai con số. Dự kiến cả năm 2021, hàng liên vận quốc tế xuất qua cả hai cửa khẩu Lào Cai và Đồng Đăng đạt hơn 508.000 tấn, tăng khoảng 32% so với năm 2020. Doanh thu tăng khoảng 2%, chiều hàng nhập liên vận quốc tế dự kiến đạt hơn 635.000 tấn, tăng hơn 38% so với cùng kỳ năm 2020. Doanh thu tăng khoảng 16%.
Tại phiên tòa xét xử sơ thẩm cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cùng 6 bị cáo khác trong vụ án can thiệp trái pháp luật tạo điều kiện cho công ty Nhật Cường trúng thầu vào ngày hôm qua, bị cáo Nguyễn Đức Chung phủ nhận đã giúp cho công ty Nhật Cường. Bị cáo cho rằng mình bị oan, khẳng định không trao đổi email với Tổng Giám đốc công ty Nhật Cường Bùi Quang Huy về các gói thầu và luôn làm đúng trách nhiệm. Trả lời thẩm vấn tại tòa, trừ bị cáo Chung, 6 bị cáo còn lại đều thừa nhận nội dung truy tố của Viện Kiểm sát là đúng. Tuy nhiên cũng đề nghị hội đồng xét xử cân nhắc hành vi, bối cảnh phạm tội để cho các bị cáo được hưởng các tình tiết giảm nhẹ.
Chuyển sang các tin tức quốc tế, Israel hôm qua đã bắt đầu tiêm thử nghiệm mũi vaccine thứ tư cho 150 nhân viên tại thủ đô của nước này. Cuộc thử nghiệm này nhằm xác định liệu có cần thiết tiêm mũi tăng cường thứ hai trên toàn quốc hay không. Các nhà khoa học Israel sẽ xem xét tác động của mũi tiêm thứ tư, xét về nồng độ kháng thể để từ đó đưa ra đánh giá về độ an toàn của mũi tiêm tăng cường thứ hai, cũng như giúp các nhà hoạch định chính sách nước này đề ra chính sách y tế.
Trong nghiên cứu được đăng trên tạp chí Nature, các nhà nghiên cứu tại Đại học Toàn cầu London Anh và Đại học California tại San Francisco của Mỹ phát hiện biến thể alpha đã tiến hóa để tạo ra nhiều protein đối kháng nhằm ngăn các tế bào bị nhiễm phát tín hiệu cho hệ miễn dịch, qua đó vô hiệu hóa tuyến phòng thủ đầu tiên của cơ thể là hệ miễn dịch bẩm sinh. Các nhà khoa học cho rằng điều này làm tăng đáng kể khả năng lây nhiễm từ người này sang người khác.
Hôm qua, các hãng hàng không Mỹ tiếp tục hủy gần 740 chuyến bay sau khi hàng nghìn chuyến bay phải hủy trong 2 ngày nghỉ lễ Giáng sinh vào cuối tuần qua do biến thể Omicron làm gia tăng số ca mắc COVID-19 trên khắp nước này. Việc hoãn và hủy chuyến đã khiến cổ phiếu của các công ty hàng không và công ty vận tải biển giảm giá trong phiên giao dịch sáng ngày 27 tháng 12.
Tập đoàn năng lượng khổng lồ của Nga Gazprom vừa bác bỏ những cáo buộc rằng Moscow đang hạn chế hoạt động chuyển giao khí đốt tới châu Âu. Đại diện của tập đoàn này khẳng định đã thực hiện đầy đủ hợp đồng cung cấp khí đốt cho các đối tác châu Âu và thực hiện nghĩa vụ hợp đồng vận chuyển khí đốt qua lãnh thổ Ukraine. Các quốc gia phương Tây thường xuyên đưa ra cáo buộc chống lại Nga liên quan cuộc khủng hoảng năng lượng ở châu Âu trong suốt một năm qua.
Một số tỉnh của Nhật Bản đang ghi nhận lượng tuyết rơi dày kỷ lục, có nơi lên đến hơn 70cm. Tuyết rơi dày tại Nhật Bản đã gây ách tắc giao thông, khiến nhiều chuyến bay bị hủy, làm gián đoạn dịch vụ đường sắt tại miền trung nước này. Người phát ngôn của chính phủ Nhật Bản Hirokazu Masuno cho biết tuyết rơi dày đang bao trùm các khu vực gần biển Nhật Bản, trải dài từ miền Bắc tới miền Tây nước này. Hiện chưa có thông tin về thương vong.
Mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi điểm qua những thông tin thể thao. Do đường bay bị hạn chế trong mùa dịch COVID-19, nên đội tuyển Việt Nam chỉ có thể về nước vào ngày 31 tháng 12. Đáng chú ý, trong 5 ngày tới, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo cũng không được chuyển khách sạn khác mà phải tiếp tục thực hiện quy trình bong bóng ở các nước sở tại. Toàn đội dự kiến sẽ hội quân trở lại vào ngày 7 hoặc ngày 10 tháng 1 để chuẩn bị cho các trận đấu của vòng loại thứ 3 World Cup 2022 gặp Australia và Trung Quốc.
Một thông tin đáng chú ý khác, sau khi kết thúc AFF Cup 2020, đội tuyển Việt Nam đã bất ngờ nói lời chia tay với hai chuyên gia người Hàn Quốc là bác sĩ Choi Joo-young và trợ lý huấn luyện viên Kim Tae-min. Sau 3 năm gắn bó và cũng đã bước sang tuổi 70, bác sĩ Choi Joo-young bày tỏ nguyện vọng được trở về Hàn Quốc với gia đình. Còn về phía trợ lý Kim Tae-min, sau khoảng thời gian ngắn ngủi đồng hành với đội tuyển Việt Nam, ông cũng sẽ trở về quê nhà và đảm nhiệm vai trò trợ lý huấn luyện viên trưởng tại đội tuyển U20 Hàn Quốc.
Thông tin Antonio Martial muốn rời Manchester United được chính huấn luyện viên Ralf Rangnick xác nhận. Đồng thời, người đại diện của ngôi sao người Pháp cũng cho biết Martial muốn ra đi ngay trong tháng 1 tới để tìm kiếm cơ hội thi đấu nhiều hơn. Mùa này, Martial mới chỉ 2 lần ra sân tại Premier League và thi đấu vỏn vẹn 4 trận trên mọi đấu trường.
Trong khi đó, tại Tây Ban Nha, giới truyền thông đã thấy Ferran Torres có mặt tại Barcelona cùng với người quản lý của mình, dự kiến trong ngày mai. Ferran Torres sẽ tiến hành kiểm tra y tế trước khi đặt bút ký hợp đồng chính thức có thời hạn 5 năm với đội bóng xứ Catalan. Trước đó, Barca đã đạt thỏa thuận với Man City để chiêu mộ Ferran Torres với giá 55 triệu euro kèm 10 triệu euro phụ phí.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Ở phần cuối chương trình, mời quý thính giả đến với những thông tin thời tiết. Chị Khánh Thư này, hiện miền Bắc thì đang rét đậm, không biết thời tiết ở Nam Bộ thì như thế nào thưa chị?
Vâng, thưa anh Tiến Tú, thưa quý thính giả, ở khu vực Nam Bộ do ít chịu tác động của không khí lạnh nên trong ngày hôm nay trời vẫn có nắng và nhiệt độ cao phổ biến từ 30 đến 32 độ. Còn tại khu vực Tây Nguyên hôm nay chuyển mây nhiều, nắng yếu, nhiệt độ trưa chiều nay ở đây phổ biến từ 25 đến 27 độ. Còn tại thủ đô Hà Nội cũng như các khu vực khác ở phía Bắc Bộ, tiếp tục duy trì trời nhiều mây nhưng không có mưa, nhiệt độ trong ngày có tăng nhưng rất chậm, khoảng trên dưới nửa độ một giờ, vì thế hầu như không nơi nào vượt qua ngưỡng 16 độ. Riêng khu vực vùng núi nhiệt độ dưới 14 độ, vì thế hôm nay vẫn là một ngày rét đậm, rét hại trên diện rộng nữa ở Bắc Bộ và dự báo phải từ ngày mai 29 tháng 12, vùng rét đậm, rét hại mới có xu hướng thu hẹp dần, mang tới trạng thái rất khô cho các tỉnh phía Bắc. Nhưng khi xuống tới miền Trung, không khí lạnh với trường gió đông bắc mạnh thổi vuông góc với địa hình chắn của dãy Trường Sơn đã gây mưa dọc suốt từ Nghệ An trở vào cho đến tận Khánh Hòa. Cục bộ có điểm mưa vừa mưa to. Dự báo trong ngày hôm nay, những cơn mưa vẫn còn duy trì trên diện rộng ở miền Trung nhưng cường độ giảm dần. Đáng lưu ý là rét đậm tiếp tục duy trì trên diện rộng ở các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh với mức nhiệt chỉ từ 11 đến 17 độ. Khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế ở ngưỡng trời rét với mức nhiệt từ 15 đến 21 độ. Trong khi đó, khu vực Đà Nẵng xuống đến Bình Định trời lạnh, nhiệt độ dao động từ 21 đến 23 độ. Khu vực Phú Yên, Khánh Hòa, nhiệt độ nhỉnh hơn từ 24 đến 25 độ. Ninh Thuận và Bình Thuận nhiệt độ cao hơn từ 27 đến 29 độ.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin Thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Chúc quý thính giả có một ngày làm việc mới tràn đầy niềm vui và hứng khởi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.